Việt Nam quê hương tôi. Việt Nam quê hương tôi.
Quý vị và Quang Duy rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, ta lại nhớ đến trận chiến đại phá quân Thanh do anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ lãnh đạo. Đây là trận đánh có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, không những giải phóng đất nước, giữ vững nền độc lập dân tộc, mà còn thêm một lần nữa đập tan cuồng vọng xâm lược của các đế chế quân chủ phương Bắc.
Và hình ảnh Quang Trung Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải cờ đào, thủ lĩnh của phong trào khởi nghĩa Tây Sơn, nhà quân sự thiên tài, vị hoàng đế anh minh, lập nên những chiến công vang dội chống thù trong giặc ngoài, mà đỉnh cao là chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa lịch sử. Hôm nay nhân kỷ niệm 235 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa, trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, xin mời quý thính giả cùng tìm hiểu về cuộc đời của vị hoàng đế tài ba này.
Quang Trung Hoàng đế tên thật là Nguyễn Huệ, ông sinh năm 1753, mất năm 1792. Ngoài ra ông còn có danh xưng khác là Bắc Bình Dương. Ông sinh ra tại thôn Kiên Mỹ, ấp Kiên Thành, huyện Hoài Nhơn, phủ Quy Nhơn, nay thuộc xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Thân sinh của Quang Trung là ông Hồ Phi Phúc và bà Nguyễn Thị Đồng. Ông cùng với Nguyễn Nhạc và Nguyễn Lữ là ba anh em.
Lúc nhỏ Nguyễn Huệ còn có tên là Hồ Thơm, sau được thầy giáo hiến đổi thành Nguyễn Huệ. Ông được miêu tả tóc xoăn, da sầm, mắt như chớp sáng, tiếng nói sang sảng như tiếng chuông, nhanh nhẹn, khỏe mạnh và can đảm. Năm 1771, khi mới 18 tuổi, chứng kiến cảnh lầm than cực khổ của người dân quê nhà và không chịu nổi sự chuyên quyền của quốc phó Trương Phúc Loan, Nguyễn Huệ đã bàn bạc với anh là Nguyễn Nhạc, em là Nguyễn Lữ, lên vùng Tây Sơn thượng đạo xây dựng căn cứ, dựng cờ khởi nghĩa. Tại đây nhờ có sách lược khôn khéo mà phong trào của ba anh em họ Nguyễn nhanh chóng thu hút được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong vùng. Thế và lực của nghĩa quân Tây Sơn phát triển nhanh chóng.
Mùa thu năm 1773, Nguyễn Huệ chỉ huy một đạo quân đánh chiếm thành Quy Nhơn, rồi sau đó lần lượt tiến đánh Quảng Ngãi, Phú Yên, Bình Thuận. Chỉ trong một thời gian ngắn dưới sự chỉ huy mưu lược của Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã làm chủ một vùng rộng lớn từ Quảng Nam vào đến Bình Thuận. Năm 1777, nghĩa quân Tây Sơn tiếp tục đánh chiếm thành Quy Nhơn làm căn cứ, rồi nhiều lần tấn công và giải phóng Gia Định, tiêu diệt thế lực của chúa Nguyễn và giải phóng Đàng Trong. Các tướng cũ của chúa Nguyễn tiếp tục lập Nguyễn Ánh làm chúa và chiếm lại Gia Định.
Năm 1783, Nguyễn Nhạc lại cử Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ mang quân Nam tiến truy kích tiêu diệt Nguyễn Ánh, buộc Nguyễn Ánh phải bỏ chạy ra đảo Phú Quốc rồi đảo Thổ Chu. Đầu năm 1784, Nguyễn Ánh sang Xiêm Thái Lan cầu viện. Vua Xiêm sai hai tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem 5 vạn quân thủy bộ cùng 300 chiếc thuyền sang xâm lược nước ta. Được tin báo quân Xiêm xâm lược, Nguyễn Huệ đem đại binh vào Gia Định. Trong mấy trận đầu, quân Tây Sơn giả thua rút lui để nhử giặc vào trận địa mai phục. Đêm 19 rạng 20 tháng 1 năm 1785, khi quân Xiêm kéo vào rạch Gầm và Xoài Mút phía tây Mỹ Tho, bị phục binh Tây Sơn từ các mặt tiến công bất ngờ, quyết liệt. 5 vạn quân thủy bộ cùng 300 chiếc thuyền bị đánh tan tác, chỉ còn vài ngàn tên sống sót chạy trốn về nước.
Sau khi lật đổ thế lực của chúa Nguyễn ở Đàng Trong, năm 1786, Nguyễn Huệ đem quân ra đánh Bắc và nhanh chóng lật đổ tập đoàn phong kiến họ Trịnh thống trị đã hơn 250 năm, chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn phân tranh, khôi phục lại nhà Hậu Lê, chấm dứt tình trạng phân biệt Đàng Trong Đàng Ngoài kéo dài suốt 2 thế kỷ. Tuy nhiên, vì hèn kém, nhu nhược và để bảo vệ ngai vàng, năm 1788, Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà, câu chuyện quân Thanh. Vua Càn Long nhà Thanh lợi dụng cơ hội để xâm lược nước ta, cử Tôn Sĩ Nghị đem 29 vạn quân Thanh sang xâm chiếm nước ta. Được tin, Nguyễn Huệ làm lễ đăng quang tại Phú Xuân, lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung, rồi lập tức thống lĩnh đại quân khoảng 5 vạn người tiến ra Bắc. khi nghĩa quân Tây Sơn đến Tam Điệp, Ninh Bình, sau khi xây dựng lực lượng và nắm tình hình, Vua Quang Trung mở tiệc khao quân, tuyên bố cho quân sĩ ăn Tết Nguyên Đán trước, đợi đến sang xuân ngày 7 vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn. Các người hãy ghi nhớ lời ta, xem có đúng thế không. Đứng trước ba quân, Vua Quang Trung chõng chạc tuyên bố: đánh cho Sử Tri Tam Quốc anh hùng chi hữu chủ, đánh cho lịch sử muôn đời biết nước Nam anh hùng là có chủ.
Đêm 25 tháng 1 năm 1789, đêm 30 Tết, đạo quân chủ lực áp sát bao vây đồn Hà Hồi, Thường Tín, Hà Tây. Quân Thanh Quảng Sợ phải đầu hàng. Mờ sáng ngày 30 tháng 1 năm 1789, quân Tây Sơn tiến đánh đồn Ngọc Hồi. Đạo quân thứ hai bất ngờ tiến công mãnh liệt vào đồn Đống Đa. Quân Thanh bị tiêu diệt hàng vạn tên, tướng chỉ huy Sầm Nghi Đống phải treo cổ tự tử. Quân Tây Sơn tiến vào thành Thăng Long, đánh bại hoàn toàn quân xâm lược. Sau khi bước đầu hoàn thành sự nghiệp thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc, năm 1789 đến năm 1792, với tư tưởng tiến bộ, Vua Quang Trung đã ban bố chiếu khuyến nông nhằm phục hồi dân phiêu tán, khai khẩn ruộng đất quan, đồng thời ra lệnh bãi bỏ nhiều thứ thuế công nghiệp, thương nghiệp nặng nề trước đây, mở rộng việc buôn bán làm ăn cho thương nhân và thợ thủ công. Quan hệ buôn bán với nước ngoài được mở mang.
Vua Quang Trung cũng ra sức xây dựng và phát triển nền văn hóa dân tộc, ban bố chiếu lập học, khuyến khích các xã mở trường học. Tiếng nói dân tộc được coi trọng, Vua Quang Trung muốn đưa chữ Nôm lên địa vị chữ viết chính thức của quốc gia. Lập viện Sùng Chính để dịch sách chữ Hán ra chữ Nôm, các văn kiện của nhà nước dần dần viết bằng chữ Nôm. Khi dân làng Văn Chương Hà Nội xin dựng lại bia tiến sĩ ở Văn Miếu, Vua Quang Trung tự tay phê vào lá đơn như sau: nay mai dựng lại nước nhà, biên nghè lại dựng trên ta muôn vàng. Nhưng tiếc thay, khi đất nước đang trên bước chuyển mình đầy triển vọng, thì ngày 16 tháng 9 năm 1792, Vua Quang Trung đột ngột từ trần, lúc đó mới 39 tuổi.
Cuộc đời của Vua Quang Trung Nguyễn Huệ chỉ có 39 mùa xuân, nhưng ông đã cống hiến tất cả tâm hồn, trí tuệ, tài năng, nghị lực của mình cho cuộc đấu tranh vì lợi ích của dân tộc. Với chính nghĩa sáng ngời, tài năng và đức độ cao cả, Quang Trung Nguyễn Huệ đã tô điểm cho lịch sử nước nhà một trang vàng chói lọi. Sự nghiệp vẻ vang của phong trào Tây Sơn dưới sự lãnh đạo của anh hùng dân tộc Quang Trung Nguyễn Huệ là khúc ca hùng tráng trong thiên anh hùng ca bất diệt của dân tộc ta. Với đạo lý uống nước nhớ nguồn, hàng năm lễ dỗ hoàng đế Quang Trung được long trọng tổ chức theo nghi thức truyền thống vào ngày 29 tháng 7 âm lịch tại di tích quốc gia đặc biệt đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt.
Lễ dỗ hoàng đế Quang Trung là dịp để tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước. Tưởng nhớ hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ là tưởng nhớ đến một lãnh tụ thiên tài, nhà quân sự kiệt xuất, một vị hoàng đế anh minh đã hết lòng vì độc lập dân tộc, vì sự bình an, hạnh phúc của nhân dân. Tinh thần, khí chất, trí tuệ, di sản của Vua Quang Trung mãi mãi trường tồn cùng dân tộc, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau, là nguồn cổ vũ, động viên để các thế hệ tiếp bước cha ông phấn đấu xây dựng, phát triển quê hương ngày càng giàu đẹp.
Dòng máu Lạc Hồng 4.000 năm, dòng máu đỏ tươi chảy trong tim mình, nòi dòng Lạc Hồng, dòng dòng tiên nguyên ôm bao đời đất mẹ. Nhịp trống hào hùng mãi còn vang, bao lớp người đi ra nơi biển thủy, hình bóng mẹ già đứng đợi con tạc vào xứ xa. Việt Nam ơi, tiên bước đi lên viết thêm trang sử vàng. Nào ta hát khúc hát Việt Nam, con cháu dòng tiền, con cháu lạc hồng, tự hào hai tiếng Việt Nam.
Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhân dịp năm mới, kính chúc quý thính giả an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.